Tỳ ni sa di yếu dại. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, Phật lịch 2545, Dương lịch 2001. Tỳ ni yếu dại. Lời mở đầu. Luật học. Là con người sống trên đời, không ai có thể tự hào ở biệt lập hoàn toàn, và không thể không có sự liên hệ nào với người khác mà yên ổn được trong xã hội. Vì với thời đại văn minh tiến bộ, khoa học phát triển, các xã hội cũng cải tiến không ngừng, thì mỗi người phải đặt mình trong quy luật chung ấy mới khỏi bị đào thải bởi bánh xe tiến hóa. Nhất là người có tín ngưỡng Phật giáo, ta phải hiểu rằng đạo Phật muốn tồn tại lâu dài thì phải xây dựng chỗ đứng của mình trong tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Hơn nữa, người xuất gia phải là người hiếu học theo tinh thần Bồ Tát, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Mà quan trọng nhất là học về giới luật, là phần dẫn đầu của người mới bước chân vào đạo xuất thế. Trước khi học các pháp môn tiến thủ về định và huệ của Tam Vô Lậu học, sở dĩ người xuất gia được gọi là bậc chúng trung tôn, có nghĩa là người chân tu thạc đức, thật học uyên thâm, hơn hẳn các thế nhân gấp 7 lần về sự hiểu biết, thất tri, thất thiện pháp, nên mới được tôn trọng hơn hết trong tất cả mọi người. 7 thiện pháp ấy gọi là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết đủ, biết mình, biết người và biết luật. Vì thế, bổn phận của các tăng ni sinh phải là những người học giới luật sâu rộng và rành rẽ hơn ai hết, mới ngõ hầu xứng đáng thừa kế mạng mạch của Phật Pháp, tiếp dẫn hậu lai, duy trì chánh pháp trường tồn và báo ân Phật Tổ trong muôn một. Có điều đáng tiếc ở Việt Nam ta, vì lịch sử của luật học rất hiếm hoi, chứ không dồi dào như lịch sử thiền học. Vì đa số các bộ luật được dịch ra tiếng Việt, các dịch giả vốn là luật sư nên chỉ chú trọng phần văn nghĩa và phần chú giải để truyền dạy cho kẻ sơ cơ, dễ học, dễ hành. Còn phần nguồn gốc phát xuất và sự truyền thừa luật học đầu đuôi như thế nào thì các ngài không mấy lưu tâm, nên chẳng đề cập cho có hệ thống. Do đó, phần sử liệu ấy còn nằm trong các đại tạng chữ Hán, chữ Tây Tạng và chữ Pali, mà thời đại này thì thật là hiếm quý vô cùng, vì nó chỉ có vỏn vẹn ở trong tủ thư viện của vài đại già lam nơi thành phố này. Sự thật rất hạn chế, không dễ gì ai cũng đọc được. Vì thế, chúng tôi muốn biên soạn về phần lịch sử của luật học, phải tìm tòi tài liệu ở các sách khác. Dù không phải sách chuyên khảo về luật học, nhưng ở các bộ môn liên hệ có viện dẫn cũng giúp chúng tôi một phần nào về khái niệm nguồn gốc giới luật, như các sách Phật học tinh yếu, Tông phái nhà Phật, Thập tông Phật giáo, Bồ đề Tân Thanh, Liên Hoa Nguyệt Sang, Từ Quang tạp chí, Phật giáo Việt Nam Nguyệt Sang. Còn phần nội dung của giới luật, chúng tôi dựa vào các luật dịch giải của Hòa Thượng Thích Tôn Hậu, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Trí Minh, Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Hòa Thượng Thích Bửu Chân, Thượng Tọa Thích Thiện Chân, Thượng Tọa Thích Bình Minh, Đại Đức Thích Minh Lệ và của các ni trưởng trong ni bộ Bát Tông. Tuy nhiên, mới biên soạn lần đầu để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc giảng dạy các trường hạ, mà thời gian biên soạn theo hạn định gấp rút cho kịp thời thuyết trình trong khóa tập huấn của Ban Hoằng Pháp và Thành Hội tổ chức. Thế nên, không sao tránh khỏi sự sai lầm và thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Con xin bái lịch để được bố chính đầy đủ hơn cho môn luật học này. Sa môn Thích Minh Thạch. Phần 1. Nguồn gốc giới luật Phật giáo. Một, theo truyền thống giới luật Phật giáo. Phật Di Huấn. Tỳ Ni Tạng Trụ, tức Phật Pháp Cửu Trụ, nghĩa là giới luật còn là Phật Pháp còn. Đó là truyền thống ba đời của chư Phật đều nương nhờ giới luật mà thành tựu được đạo nghiệp. Vì có tu trì giới luật mới sanh được định lực, và từ định lực mới đưa tới tuệ giác thành Phật. Do đó, lúc sắp nhập diệt, Đức Thế Tôn còn rủ lòng bi mẫn, thiết tha nhắc nhở các hàng đệ tử. Sau khi Như Lai diệt độ, các đệ tử hãy lấy giới luật làm thầy. Vì nơi nào có người nghiêm trì giới luật, thì nơi đó có chánh pháp, tức gần kề Đức Như Lai. Nếu ta sống mãi mà các đệ tử không giữ gìn giới luật, thì không khác nào đã xa cách Như Lai vậy. Bởi cớ ấy, nên yếu môn của những người chân tu đều quý trọng nhất là môn học giới luật Phật giáo. Phật Tổ chế giới luật là để ngăn ngừa sự đoán những việc về khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng của các hành giả. Nếu người tu hành mà không tham học về giới luật, thì làm sao biết rành về những việc ấy để thực hành cho đúng pháp? Vả lại, con người có tánh, nếu không giáo hóa thì chẳng thành. Có tình, nếu không kiềm chế thì chẳng bớt. Cho nên, giới luật là để điều trị các tính tịch của người tu tập. Vì tính cách quan trọng của giới luật như thế, nên trong các kinh luật đều dạy. Kinh Đại Thừa Lý Thú Ba La Mật dạy: trước hết, tự xét nơi mình xa lìa buông lung, giữ gìn tịnh giới, rồi sau mới vì người mà nói chánh pháp, thì chúng sinh nghe theo liền tín thọ phục hành. Do vậy, ta thấy người xuất gia được quý trọng nhất là giữ tịnh giới suốt đời. Cho nên, dù ấu niên, trung niên hay lão niên xuất gia mà không chuyên tâm trì giới, phẩm hạnh giới đức không có, thì kể như mất hết giá trị. Nói pháp gì cũng chẳng ai tin. Muốn xứng đáng là người xuất gia tu hành chân chánh, là trưởng tử của Như Lai, là bậc chúng trung tôn, là nơi phước điền của chúng sanh, thì ta phải quyết tâm nghiêm trì tịnh giới, tận diệt ngã chấp, ngược dòng thế tục, sống theo chánh pháp, thực chứng niết bàn. Vì vậy, nên Ngài Diễn Tổ mới dạy: tăng sĩ nên giữ tâm như thành, phụng trì giới luật, ngày đêm suy nghĩ, suy nghĩ không vượt thực hành, có cái trước mà thành cái sau, như người cày ruộng có bờ, thì sự lỗi lầm vượt qua sẽ ít đi. Và Ngài Thiện Hòa Luật Sư cũng thường dạy đại chúng hãy nghiêm khắc giữ mình. Tọa mật thất như thông cụ, ngại thốn tâm lục mạ. Kinh Đại Quán Đạch Phật dạy: bố thí cho bốn phương thiên hạ suốt trăm năm, được công đức không bằng một ngày đêm giữ gìn giới luật. Do đây, ta thấy trong Kinh Tâm Địa Quán, Phật cũng dạy: người giữ gìn giới luật, dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm, cũng được 200 vạn kiếp, không sa đọa ác thú. Người đó thường được sanh tịnh độ, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp thiện tri thức, vĩnh viễn không thối chuyển, thường gặp chư Phật được lãnh bồ đề ký, ngồi tòa kim cang, thành bậc đại giác. Vì vậy, nên ngài Giác Hoạt Điều Ngự đã tán thán: phù thế gian tối quý giá, bất dư xả tục xuất gia, nhược đắc vi tắc, tiện thọ nhân thiên cúng dược, tác Như Lai chi đệ tử, giữ hiền thánh chi tôn thân. Đó là ngài đã căn cứ theo luật thị kiến Phật từng khen ngợi rằng: lành thay bậc đại trượng phu, biết rõ cõi thế vô thường, bỏ trần tục hướng niết bàn, thật hiếm có, công đức khó nghĩ bàn. Như thế thì người xuất gia phải có đại căn, đại trí và đại quyền mới thực hiện được ý nghĩa xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Và người đó phải đạt được giới thể thanh tịnh và giới đức trang nghiêm mới hoàn thành công đức, sanh tiền vi thiên nhân chi sư, một hậu định quy ư thánh quả. Đấy mới chính là chỗ tôn ý Phật khen ngợi công đức của người xuất gia. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: giới luật là vị thuốc hay trừ được bệnh phiền não, như đấng cha mẹ giúp con qua cơn đau khổ, là chiếc cầu bắc ngang sang sông. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: giới luật là vị thuốc hay trừ được bệnh phiền não, như đấng cha mẹ giúp con qua cơn đau khổ, là chiếc cầu bắc ngang sông sanh tử, là đèn soi đêm tối si mê. Thuốc Tây, thuốc Tàu và thuốc ta chỉ trị lệch thân bệnh con người, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn, thì đâu có thể trị được tâm bệnh của chúng sanh. Chỉ có giới luật mới là thuốc đinh diệu, chẳng những trị lành tâm bệnh mà còn khiến cho thân chúng sanh được an lạc tự tại. Các tình cảm trong thế gian không thể nào hơn được tình thương của cha mẹ đối với con khi đói lạnh, cô đơn hay bị ức hiếp. Cha mẹ sẵn lòng ban bố và bao che cho con được vượt qua tất cả những nỗi khổ đau ấy. Cũng thế, giới luật là từ tâm của Phật ban cho các đệ tử làm thuyền vững chắc để vượt qua sông mê bể khổ. Chiếc cầu của thế gian dù cao rộng đến đâu cũng chỉ giúp mọi người vượt qua một dòng sông trong khoảng thời gian có giới hạn. Còn giới luật mới chính là chiếc cầu quý báu bền vững muôn đời, để cho chúng sanh nương theo đó mà từ bờ mê vượt sông sanh tử sang đến bến giác. Các loại đèn của thế gian chỉ làm sáng tỏ một khoảng không gian theo hạn lượng, còn đèn giới luật mới chính là ánh sáng quang minh vô tận, có khả năng soi sáng các tâm não loạn của chúng sanh được định tịch và phát minh tuệ giác, làm tiêu diệt đêm tối si mê. Kinh Trì Địa Phật dạy: nguyên nhân để được 32 tướng tốt không có gì khác hơn là do nghiêm trì giới luật. Nếu trước không trì giới thì nay mong làm thân người hạ tiện còn không được thay, huống gì lại được quả báo thân tướng đại nhân. Kinh Niết Bàn Phật dạy: nếu không có hộ trì giới luật, làm sao thấy được Phật tánh? Tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ trì giới, sau đó Phật tánh mới hiển lộ. Nhân thấy Phật tánh mới chứng được giác trí. Kinh Phật Tam Muội dạy: người tu hành phạm trọng giới mà luống thọ của tính thí, tội nặng hơn giết 84,000 cha mẹ. Luật Đại Trí Độ dạy: nếu người nào muốn cầu sự lợi ích lớn thì trước hết phải kiên trì giới luật như quý ngọc báu, như giữ thân mạng. Vì giới luật là chỗ an trú của tất cả thiện pháp. Ngũ Bách Vấn Sự nói: nếu sống theo giới luật là thấy được pháp thân, nên hộ trì giới pháp, tức là hộ trì chư Phật, như nửa tháng thuyết giới, tức là thấy Như Lai vậy. Tỳ kheo giới bổn thường tụng, nay tụng pháp tỳ ni, cho chánh pháp hằng còn. Giới như bể không bờ, như báo cầu không chát, ví như người què chân, không có thể đi được. Người phá giới cũng thế, không được sanh trời người, muốn được sanh cõi trời, hoặc sanh ở cõi người, phải giữ đủ giới luật, đừng để cho sai phạm, như xe vào đường hiệp, lo mất chốt gãy trục. Phá giới cũng như thế, khi chết lòng sợ hãi, như người tự soi gương, đẹp xấu sinh vui buồn. Tụng giới cũng như thế, vẹn hỏng sinh lo mừng, như hai binh cùng địch, gan tiếng nhát thối lui. Tụng giới cũng như thế, nhiễm sợ tình an vui. Trong tất cả các luật, giới kinh là hơn hết. Như Lai lập giới cấm, nửa tháng tụng một lần. Thể theo truyền thống trên, nên xét ba môn vô lậu học thì giới học đứng đầu. Cho nên khi mới thành đạo dưới cội Bồ Đề, Phật bắt đầu kiết tam tụ tình giới cho Bồ Tát, hay khi Ngài ở nước La Duyệt Kỳ nói tỳ ni cho ông Tu Đề Na, ý là giới luật Phật giáo ra đời. Về sau, Ngài Thanh Lương Quốc Sư thuộc đời nhà Đường tôn xưng Bồ Tát Hoa Nghiêm, nói: người nào nương luật tu trì thì gọi là tăng thượng giới, học được lập hành, chắc chắn quả vị ắt đắc chứng vậy. Số 2 La Mã. Sự xiển dương giới luật Phật giáo. Theo sử liệu Phật giáo từ xưa tới nay được chia làm 3 kỳ lịch sử: thời kỳ Nguyên Thủy, thời kỳ Bộ Phái và thời kỳ phát triển. Giới luật Phật giáo cũng được diễn dương theo 3 thời kỳ ấy. 1. Thời kỳ Nguyên Thủy, năm 544 đến năm 350 trước Tây Lịch. Sau khi thành đạo rồi, thì Phật ngự nơi nào là nơi đó y báo đều trang nghiêm theo chánh báo tốt đẹp lạ thường của Ngài. Người nào có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên mới được gặp Phật. Phần đông là những bậc thánh thiện, nên các đệ tử lớn của Ngài rất thuần thành và đại hạnh, sớm được thân cận như thế. Vì Phật là hiện thân của 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là nguồn phước đức trí tuệ và từ bi vô lượng, và cội gốc của giới luật đã được đơm hoa kết quả, tỏa ngát hương thơm giải thoát. Cho nên trong 12 năm đầu, Phật không có chế giới. Khởi sự truyền bá đạo vàng kể từ năm anh em ông Kiều Trần Như, Phật chỉ dùng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo để độ với pháp tứ đế là đủ. Vì căn tánh các vị ấy đã thuần thiện, nên chỉ cần họ chấp nhận Phật là nguồn trí tuệ vô biên, pháp là nguồn chân lý bất diệt, tăng là nguồn hòa hợp của đoàn thể thanh tịnh. Như thế là quý vị ấy đã nghiệp nhiên thọ giới quy y Tam Bảo, thành tựu Tam Tôn cũng kể từ đó. Nguyên vua Từ Đực Thánh Chúa đã thí máu kết duyên, rồi Phật lần lượt tương tự như thế mà tiếp độ nhóm 3 anh em ông Ca Diếp, nhóm Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, nhóm ông Gia Xá Trượng Giả, vân vân, thành 1.205 vị tăng đoàn. Mà Đức Thế Tôn đối với mỗi vị sau khi giảng pháp yếu chỉ cần chuyển dạy thiện lai tỳ kheo, thì ai nấy đều tự nghiêm chỉnh hoàn thành một vị sa môn, không ai còn nghĩ đến sự chia rẽ cá nhân biệt lập từng nhóm này nhóm nọ như trước nữa. Đến năm thứ 13, lần lượt Phật tiếp độ nhiều hạng người gia nhập giáo hội, tất nhiên là sự tin thật bị lung lay, nhất là khi ngài A Nan hết lòng vì phái nữ ba phen khổ cầu, xin Phật cho phép nhóm bà Kiều Đạp Di Mẫu được xuất gia. Phật liền ban 8 điều kiện để thâu nhận bà Đại Ái Đạo và 500 nữ sứ Xá Di làm tỳ kheo ni. Rồi Phật cũng dạy tiếp 6 pháp lục hòa để làm nguyên tắc sống chung theo pháp luật duy trì trật tự và sự đoàn kết hài hòa trong giáo hội. Bây giờ Phật cũng tùy cơ duyên chế thêm các giới pháp căn bản cho hàng tại gia cũng như hàng xuất gia tu hành được hoàn toàn thanh tịnh. Ngài A Nan hỏi vì sao 12 năm trước Phật không chế giới bổn ấy. Phật dạy 12 năm đầu các đại tăng thanh tịnh nên chưa cần chế giới. Sau này tăng đoàn phát triển, giáo hội thâu nhận tất cả các thành phần trong xã hội, lại được tăng tiến nhiều thứ lợi dưỡng nên có hiện trạng suy thoái xảy ra. Do đó Phật chế giới từ năm thứ 13 về sau bởi hai nguyện. Do thứ nhất là các thánh tăng sợ về sau chư tăng sanh tội lỗi không có gì kiềm thúc nên thị hiện phạm tội để cho Phật chế giới. Thứ hai là các tỳ kheo mới nhập đạo tánh hành không được nghiêm chỉnh nên khi thì phạm tội nặng, khi thì phạm tội nhẹ. Phật nhân đó mà tùy trường hợp trọng kinh để chế giới. Bây giờ nếu có sự tranh chấp nào xảy ra, Phật dạy lấy pháp thất diệt tránh mà xét xử nhau cho êm đẹp. Trong thời kỳ đầu nguyên thủy này, cứ mỗi khi Phật ban hành giới luật gì cho giáo hội thì ngài Ubali, một trong thập đại đệ tử của Phật, ngài trì luật đệ nhất đã tiếp thu trọn vẹn. Nên sau khi Phật nhập diệt, ngài đại diện giáo hội để trùng tuyên kiết tập thành luật tạng để lưu truyền. Thuở ấy ngài Đại Ca Diếp đang du hóa ở phương xa, được tin Phật nhập niết bàn tại rừng cây Sa La, ngài cấp tốc dẫn một tăng đoàn trở về nơi ấy. Trong đoàn có một tỳ kheo nói rằng từ nay không còn ai quy định phải làm điều này, không nên làm điều kia, ta sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm. Nghe lời nói ấy, ngài thật vô cùng cảm thương và chua xót cho đạo pháp. Nên sau khi làm lễ trà tỳ Đức Thế Tôn xong, ngài liền triệu tập 500 vị A-la-hán nhóm họp tại hang Thất Diệp ở núi Kỳ Xà Quật để kiết tập kinh luật lần thứ nhất. Nhưng trong số thánh tăng này, chỉ có ngài A Nan là chưa viên mãn đệ tứ quả, mà vắng mặt thì cuộc kiết tập khó thành. Để kích lệ cho pháp đệ được xứng đáng ngang hàng trong đại hội mới có giá trị, trước khi khai mạc, Đại Ca Diếp quở trách A Nan Đà có 8 lỗi và gạn hỏi trước 499 vị kia như sau. Phật bảo: nếu có người nữ xuất gia thì chánh pháp trụ thế bị giảm 500 năm. Ông đã biết, sao còn khổ cầu xin giúp họ? Ngài A Nan trả lời quanh quẩn trong tình cảm của hoàng thân. Ngài Ca Diếp bảo: người xuất gia phải xả ân ái, không nên vì tình thân tộc. Thế là một lỗi. Ông đã biết người được phép thần túc như Thế Tôn có thể muốn trụ thế bao lâu cũng được, sao ông hậu gần mà không vì chúng sanh thỉnh Phật trụ thế một kiếp? Ngài A Nan tỏ vẻ hối hận điều sơ sót đó. Thế là một lỗi nữa. Khi Thế Tôn đang thuyết pháp, ngài hay nói thí dụ, thỉnh thoảng ông lại hỏi lảng qua việc khác, đó là tội lơ đễnh. Thế là một lỗi nữa. Thế Tôn đưa màu vàng bảo ông nhuộm y, tại sao lúc giặt nhuộm ông dám dùng chân đạp lên y của Phật? Vì một mình thiếu sự trợ lực nên lỡ làm như thế, sao ông không tung y lên hư không nhờ chư thiên giúp? Thế là một lỗi nữa. khi Thế Tôn đi đến rừng Sa La Song Thọ, giữa đường Ngài khát nước, sao ông dám đem nước đục dâng Phật? Vì khách thương gia mới đi ngang qua rất đông, nên không có nước trong. Sao ông không ngửa bát lên hư không, xin nước cam lộ của chư thiên? Thế là một lỗi nữa. Lúc sắp nhập diệt, Thế Tôn nói, những giới kinh trong kinh biệt giải thoát của ta, tùy theo hoàn cảnh, thời gian, có thể giảm chế. Ông hầu gần Phật, sao không hỏi rành phải giảm chế giới nào, hầu sau này khỏi bị hoang mang? Lúc đó, tôi ưu não quá, nên quên hỏi. Ông thường sát cánh theo Phật, há không biết các hành vô thường, mà sanh ưu não, để lầm lạc như vậy? Thế là một lỗi nữa. Khi Phật nhập diệt, sao ông dám dùng phương tiện để cho người tục thấy ẩn tướng của Đức Như Lai? Thế là một lỗi nữa. Khi Phật nhập Niết Bàn, sao ông tự ý dở thượng y để người nữ thấy thân kim sắc của Như Lai, khiến họ khóc lóc rơi lệ, làm ô nhiễm tôn nghi, để họ hân hoan mà phát nguyện noi gương Phật? Ông chưa được tha tâm huệ nhãn, làm sao biết được chúng sanh phát nguyện như thế? Đấy là một lỗi nữa. Lại nay ông chưa ly dục, không thể ở trong chúng thù thắng này mà kiết tập, hãy đi nơi khác. Ngài A Nan kinh hãi, nhắc lời Thế Tôn phó thác mình cho Đại Ca Diếp dắt dẫn, xin được ai nạp và hỷ xả những lỗi nhỏ ấy. Ngài Ca Diếp bảo ông đừng lo buồn, pháp lành sẽ do ông tự lực mà làm tăng trưởng, chứ không tột giảm. Ông nên đi nơi khác, chừng nào chứng quả A-la-hán sẽ trở lại đây kiết tập. Ngài A Nan ra đi với tư duy sâu xa và hết sức nỗ lực tối đa về thiền quán ở một nơi khác. Quả nhiên, sau vài ngày ròng rạc hạ thủ công phu như thế, đến lúc quá mỏi mệt trong tư thế vừa muốn ngã lưng nằm nghỉ, thì bỗng nhiên đại ngộ thành bậc A-la-hán. Ngài liền vận thần túc vào ngay giữa hang Thất Diệp hội kiến chúng thù thắc, để đủ số 500 vị La-hán kiết tập lần thứ nhất, nên mệnh danh là Ngũ Bách Kiết Tập. Ngài Đại Ca Diếp chủ tọa, Ngài A-nan kiết tập kinh tạng, Ngài U-ba-li kiết tập luật tạng, trải qua 80 phép, nên gọi là Bát Thập Tụng Luật. Khi kiết tập sắp xong, Ngài A-nan nhắc lại Phật có dạy: ta chế địch giới luật là do tùy theo cơ duyên, tùy phạm, tùy chế, như áo rách mới vá. Sau khi ta diệt độ, các người có thể tùy nghi hoặc thêm hoặc bớt các giới kinh tiểu, không nhất thiết phải chấp chặt các giới ấy. Bây giờ, vì Phật sắp nhập Niết Bàn, nên tôi quá ưu bi mà quên hỏi kỹ lại những giới nào là kinh tiểu. Ngài Ca Diếp bảo Ngài A Nan phải sám hối tội độ kiết la về cái quên quan trọng ấy. Rồi Ngài tuyên bố, thà để Phật còn tại thế quyết định, chứ bây giờ Phật nhập diệt rồi, thì không luận là giới kinh tiểu nào cũng đều phải vâng giữ, không nên trái phạm. Đại chúng tán thành. Lúc đó, Ngài Phú Lâu Na mới dẫn độ chúng đến và yêu cầu tụng lại. Nghe Ngài Ca Diếp trùng tuyên xong, Ngài Phú Lâu Na nói có 8 việc tự thân nghe Phật khai cho. 1. Nội túc, tức chứa thức ăn trong phòng ngủ. 2. Nội chữ, được nấu nướng trong tu viện. 3. Tự chữ, tự nấu nướng. 4. Tự thủ thực, tự lấy thức ăn. 5. Tạo khởi thọ thực, dậy sớm thọ thực. 6. Tùng bỉ trì lai, ăn của người kia mang về. 7. Tạp quả, ăn đủ loại trái cây. 8. Trì thủy xuất giá, bất tác dư thực pháp đắc thực. Thức ăn lấy từ ao hồ ra, không tác pháp dư thực vẫn được ăn. Ngày Ca Diếp đói, lúc ấy lúa gạo mắc mỏ, nên Phật thay cho, nhưng sau đó Phật chế trở lại. Vì vậy, phải theo lời Phật chế mà vâng giữ. Thế là, sau lần kiết tập lần thứ nhất, Ngài Ubali dần dần ghi ra tập hợp lại thành bộ luật thiện kiến. Năm ấy, Ngài an cư viên mãn, đem bộ luật này ra, dâng hương hoa cúng dường, rồi hạ bút ghi một điểm ở khoảng sau quyển. Hàng năm đều như thế. Trước khi viên tịch, Ngài truyền lại cho đệ tử Đà Đả Tật, mỗi năm cũng chấm một điểm tiếp theo như thế. Khi sắp lâm chung, cũng truyền lại cho đệ tử là Ngài Tu Câu. Và cứ như thế, tổ tổ tương truyền, cho đến Ngài Tăng Già Bạc Đà La ghi điểm cuối cùng, tổng cộng 976 điểm. Bởi bộ luật này toàn do các bậc đã chứng thánh quả ghi điểm nơi sau, nên lịch sử gọi đó là chúng thánh điểm ký.